cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tiếp tục chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Chúng ta tìm hiểu tiếp trong thư Philemon. Đây là lá thư ngắn mà sứ đồ Phaolô đã gửi cho Philemon. Tôi xin nhắc lại cùng với quý vị, trong lời chào thăm mà Phaolô gửi cho Philemon và gia đình của ông mà chúng ta đã tìm hiểu trong phần trước đây. Xin chúng ta cùng xem trong câu 1. Phaolô, kẻ tù của Đức Chúa Jesus Christ và Timôthê, anh em chúng ta, gửi cho Philemon là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta. Tại đây, Phaolô không đề cập về sự kiện ông là một sứ đồ. Khi viết thư cho các hội thánh trước đây, Phaolô luôn nhắc đến chức vụ sứ đồ của mình. Ông nói rằng ông là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ. Nhưng tại đây, bức thư riêng gửi cho người bạn, Phaolô không cần biện hộ cho chức vụ sứ đồ. Ông chủ ý làm như vậy vì đây là một thư cá nhân. Và tôi nghĩ rằng Phaolô rất ngạc nhiên khi biết rằng lá thư này sau này được đọc cho cả thế giới, hay hoặc là cả thế giới đọc đến thư riêng mà ông viết cho một người bạn. Phaolô tự giới thiệu, ông là kẻ tù của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi đã chú ý và đọc một số những sách giải nghĩa khác nhau khi họ cố gắng thay đổi điều này và giải thích rằng Phaolô thật sự là người ở tù bởi vì ông giảng tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng đó không phải là những gì Phaolô nói. Chúng ta biết rằng Phaolô là người có đủ khả năng để nói chính xác những gì ông có trong tư tưởng. Phaolô là người biết sử dụng tiếng Hy Lạp một cách thông thạo, và đây là một ngôn ngữ diễn tả rất chính xác. Phaolô nói rằng ông là kẻ tù của Chúa Giêsu Christ. Có lẽ tôi và các bạn ngày hôm nay cũng hơi ngạc nhiên nữa. Tại sao Phaolô nói ông là kẻ tù của Chúa Giêsu Christ? Phaolô nhận biết rằng ông không phải ở tù bởi vì lính La Mã bắt ông bỏ tù, nhưng bởi vì chính Chúa Giêsu. Bởi vì ý của Chúa Giêsu mà Phaolô ở trong tù. Bởi vì ý của Ngài mà Phaolô được ra khỏi tù. Bởi vì ý của Ngài mà Phaolô bị bệnh. Bởi vì ý của Ngài mà Phaolô được hết bệnh. Bởi vì ý chỉ của Chúa Giêsu mà Phaolô phải chịu bắt bớ, nhưng cũng bởi vì ý chỉ của Ngài mà Phaolô được giải cứu. Cho nên điều mà Phaolô nói ở nơi đây rằng ông là kẻ tù của Chúa Giêsu, bởi vì việc Phaolô ở tù là nằm trong ý chỉ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho phép thì những người lính La Mã này mới có thể bắt Phaolô và bỏ tù. Cho nên Phaolô nói rằng ông là kẻ tù của Chúa Giêsu Christ. Phaolô nói chính xác điều mà ông nghĩ. Thưa các bạn, thư gửi cho Philemon là một thư được viết từ trong tù, và trong cùng thời gian này thì Phaolô cũng viết thư Ê-phê-sô, Philip và Colosse. Phaolô nói Timôthê là anh em của chúng ta. Điều đó không có nghĩa rằng chỉ có anh em với Philemon và anh em với Phaolô, nhưng Timôthê cũng là anh em với các bạn, anh em với tôi. Nếu các bạn và tôi là những cơ đốc nhân, chúng ta là anh em trong Đấng Christ. Đây là điều mà chúng ta thấy thể hiện sự thông công của những người được sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu. Chúng ta trở thành anh em. Phaolô gửi cho Philemon là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta. Phaolô tỏ lòng kính mến Philemon và ông sẽ yêu cầu Philemon làm một việc. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Philemon câu 2. Phaolô nói: cùng cho Epi và người chị em Achip là bạn cùng đánh trận, lại cho hội thánh nhóm lại trong nhà anh. Epi là vợ của Philemon. Trong khi Philemon là tên Hy Lạp và ông là công dân ở thành Colosse, còn Epi là tên Pyri. Qua điều này, chúng ta có thể dự đoán rằng khi Philemon còn là một chàng thanh niên trẻ, ông đã đến khu vực mới. Ông đi làm ăn ở Colosse và trở nên giàu có. Tại đó, Philemon gặp và kết hôn với một cô gái trẻ tên là Epi. Và sau này, cả hai trở thành cơ đốc nhân. Và đây là một điều tốt lành cho đôi vợ chồng này. Trong lời chào thăm này, Phaolô cũng đề cập đến Achip là một người đánh trận tốt lành. Và tôi nghĩ rằng Achip là con trai của ông bà Philemon. Anh ta không phải là người lính của quân đội Đa Mã, anh ta là lính của Chúa Giêsu. Phaolô khi viết thư ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 2 cũng nhắc rằng tất cả chúng ta cần trở nên người lính giỏi của Chúa Giêsu Christ. Phaolô cũng nói đến hội thánh đang nhóm họp tại trong nhà của Philemon. Không những ông bà Philemon trở lại tiếp nhận Đấng Christ, nhưng họ cũng dùng chính căn nhà của họ làm nơi nhóm họp. Có lẽ lúc bây giờ Philemon là một người có căn nhà rộng rãi để có thể nhiều người đến và nhóm họp. Xin chúng ta tạm dừng nơi đây để suy nghĩ đến điều này. Nhà thờ là một cơ sở vật chất quan trọng cho sinh hoạt của hội thánh địa phương hiện nay. Nhưng hội thánh địa phương trong thời của Phaolô không có nhà thờ riêng. Trong thời bấy giờ, có nhiều đền thờ lớn và dân chúng thờ phượng các thần ngoại giáo. Nhưng hội thánh đầu tiên không có cơ sở nhà thờ. Vì thế, họ nhóm họp lại ở tại nhà riêng, hoặc họ nhóm họp tại những nơi công cộng, hoặc có những chỗ họ nhóm lại ở tại bờ sông. Theo dự đoán, trong thời gian 200 năm đầu tiên đó, hội thánh nhóm lại tại nhà riêng của cơ đốc nhân, những người đã tin nhận Chúa Giêsu. Có nhiều nhà thờ lớn trong quá khứ không phải là nơi nhóm họp công cộng. Họ dùng nhà thờ lớn này giống như những đài tưởng niệm cho Chúa Giêsu. Và tôi nghĩ họ có những ý sai lệch. Thay vì dùng quá nhiều tiền để xây dựng nhà thờ lớn, họ nên dùng tiền đó để dồn nỗ lực vào việc truyền giáo. Và trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, các cơ đốc nhân không chú trọng nhiều đến cơ sở nhà thờ, nhưng họ chú trọng nhiều đến việc gây dựng đời sống tâm linh và họ đẩy mạnh trong công việc truyền giáo. Ngày nay, hoàn cảnh của chúng ta có sự thay đổi. Đối với những nơi có cơ hội để xây dựng cơ sở nhà thờ, chúng ta cần nên xây dựng và phát triển cơ sở hội thánh vì nó cần cho sự sinh hoạt của tín hữu và con cái Chúa. Nhưng điều chúng ta cần chú ý rằng, đừng quá dồn mọi nỗ lực vào cơ sở vật chất, đừng dùng mọi tiền bạc và đầu tư vào cơ sở vật chất mà chúng ta quên đi điều gây dựng hội thánh, tức là gây dựng đời sống đức tin của con cái Đức Chúa Trời. Khi chúng ta gây dựng đời sống của con cái Đức Chúa Trời trước, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có đủ tiềm năng để xây dựng cơ sở. Chúng ta hãy nhớ rằng hội thánh của Đức Chúa Trời đặt cơ sở trên người trước nhất, và kế đó mới đặt cơ sở trên vật chất hoặc những phương tiện khác mà hội thánh có được. Chúng ta tạ ơn Chúa vì có những nơi có nhà thờ để hội thánh nhóm họp. Nhưng tôi cũng biết rằng có nhiều nơi vì những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương không có chỗ nhóm lại hoặc không được phép xây dựng nhà thờ. Nhưng chúng ta nhớ rằng hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi tập hợp những con cái của Đức Chúa Trời, những người tin nhận Chúa Giê-xu. Nơi nào có con cái của Chúa hiệp nhau lại, nơi đó trở thành hội thánh. Và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh, ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ hiện diện tại nơi nào mà con cái của Chúa nhân danh Chúa nhóm lại. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước cho nơi nào hội thánh nhóm lại, dầu rằng họ nhóm lại tại nhà riêng, tại nhà thờ hay nhóm lại tại một địa điểm nào đó. Điều chủ yếu quan trọng là chúng ta nhóm lại để thờ phượng Đức Chúa Trời, để gây dựng lẫn nhau. Phương tiện của hội thánh chỉ giúp cho chúng ta nơi nhóm lại. Nhưng chúng ta nhớ rằng đấng chúng ta đang thờ phượng là điều quan trọng nhất. Và Chúa hứa rằng Ngài sẽ hiện diện ở bất cứ nơi nào các con cái của Ngài nhân danh Ngài và nhóm nhau lại. Và tiếp đến trong lời chào thăm này, chúng ta cùng xem đến câu thứ 3. Phao-lô nói: Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là lời chào thăm thông thường mà Phao-lô thường gửi cho đến các hội thánh. Phao-lô cầu chúc hội thánh tại đó, thế là cầu chúc cho Phao-lô-môn và những người nhóm lại ở tại nơi đó được sự ân điển và sự bình an. Đây là hai điều rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã có ân điển, chúng ta có sự bình an. Nhưng Phao-lô muốn rằng ân điển càng thêm, sự bình an vẫn tiếp tục ngự trị trong đời sống của người tín hữu, của người tin nhận Chúa. Và đây cũng là điều mà tôi hằng cầu chúc cho quý vị và các bạn luôn có thêm ân điển của Chúa, và xin Chúa gìn giữ đời sống của quý ông bà anh chị em là những người đã tin nhận Chúa luôn có được sự bình an của Chúa ngự trị. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về tiếng tốt của Phao-lô-môn. Trong thư Phao-lô-môn câu 4: Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện. Phao-lô cầu nguyện cho Phao-lô-môn. Phao-lô-môn ở trong danh sách cầu nguyện của Phao-lô. Mỗi lần tên của Phao-lô-môn được đề cập, Phao-lô cầu nguyện cho ông ta. Và điều này bày tỏ cho biết Phao-lô-môn là một người nổi bật, đáng quan tâm. Và tiếp đến trong Phao-lô-môn câu 5: Vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Chúa Giê-xu cùng các thánh đồ. Đời sống của Phao-lô-môn là một lời làm chứng tốt. Phao-lô diễn tả nó trong một cách đáng yêu. Ông đã giải bày tình yêu của Chúa đến với người khác. Ông đã tỏ bày tình yêu của Chúa Giê-xu đến với những người khác. Phao-lô-môn có đức tin đến với Chúa Giê-xu và ông có lòng thành tín với anh em mình. Và đó là một điều tốt lành. Và tiếp đến trong Phê-lô-môn câu 6. Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó là đức tin chung cho chúng ta được ứng nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. Đức tin của Phê-lô-môn được chia sẻ ra, và đời sống của ông là lời làm chứng tốt. Mọi sự ông làm đều là tốt lành. Như trong thơ Philip đoạn 2 câu 13 nói rằng, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Và tiếp đến trong Phê-lô-môn câu 7. Và hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi. Phao-lô có sự vui mừng và yên ủi lớn bởi tình yêu của Phao-lô đến với người khác và đến với Phao-lô. Tôi có dịp gặp nhiều cơ đốc nhân ở nhiều nơi, khi nhóm họp chung với họ, hay khi có dịp đến nhà họ nghỉ ngơi và ăn thông công. Điều đó làm cho tôi được sự vui mừng và được sự khích lệ. Phê-lô-môn là người biết làm chứng về tin lành cho người khác, và ông cũng giảng dạy kinh thánh tại nhà của ông nữa. Ông là người rất tốt. Và tiếp đến là lời khẩn xin ân huệ cho Onisim. Mời quý vị cùng xem trong Phê-lô-môn câu 8 và câu 9. Vậy nên, dầu trong Đấng Christ tôi có thể truyền dạy cho anh em việc nên làm, song vì lòng yêu thương của anh nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Giê-xu Christ chịu tù nữa. Phao-lô đang xin một ân huệ cho Onisim. Ông đi đến mục tiêu chủ yếu của bức thư này, và Phao-lô đi đến mục tiêu này một cách khéo léo, thận trọng và đáng yêu. Ông làm lời khẩn xin cho Onisim trên ba nền tảng căn bản. Thứ nhất, vì lòng yêu thương. Đây là tình yêu của Phao-lô và Philemon cho những người tin nhận Chúa trong Chúa Giê-xu Christ. Thứ hai, Phao-lô nay đã già rồi. Phao-lô vào khoảng hơn 60 tuổi, nhưng cơ thể ông đã già. Ông đã gánh chịu nhiều đau đớn và bắt bớ vì đi truyền giảng cho Đấng Christ. Phao-lô nhắc và nói cho Philemon biết rằng giờ đây ông đã già. Và thứ ba, vì Phao-lô là kẻ tù của Chúa Giê-xu Christ, điều này có thể kể rằng Phao-lô không còn cơ hội gặp lại Philemon nữa. Và tiếp đến trong Philemon câu 10, Phao-lô nói tiếp, tôi vì con tôi đã sanh trong dòng xiềng xích, tức là Onisim, mà nài xin anh. Phao-lô nài xin thay cho con của ông. Phao-lô không có vợ, nhưng ông có nhiều con. Phao-lô gọi Timôthê và Tích là con, và giờ đây ông gọi Onisim là con. Có nhiều người con tinh thần. Phao-lô đã dẫn Onisim trở lại cùng Chúa, dẫu rằng lúc đó chính Phao-lô đang ở trong tù. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Phê-lô-môn câu 11. Ngày trước người không ít gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ít lắm, và cũng ít cho tôi nữa. Tôi sai người về cùng anh. Tên Onisim có nghĩa là lợi ích. Phao-lô dùng chữ một cách rất hay. Onisim trở nên người lợi ích cho Phê-lô-môn. Các bạn để ý thấy rằng, khi Onisim còn là người nô lệ thì không ít chi cả. Ông bị bắt làm việc, nhưng lòng của ông không để tâm đến, không làm hết lòng. Nhưng giờ đây Phao-lô gửi Onisim trở lại với chủ Phê-lô-môn và nói rằng, từ nay Onisim trở nên lợi ích cho chủ nhiều lắm. Vì thế, Phao-lô không muốn Phê-lô-môn nhận Onisim trở lại như là một người nô lệ. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Phê-lô-môn câu 12-13. Người như lòng dạ tôi vậy. Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp giật tôi trong cơn vì tin lành bị xiềng xích. Phao-lô kêu gọi Phê-lô-môn nhận Onisim trở lại, giống như nhận chính mình Phao-lô vậy. Giờ đây, Phao-lô thừa nhận rằng ông cũng muốn giữ lại Onisim. Ông đang ở tù, đã già, bị bệnh và đang bị lạnh lẽo. Phao-lô cần một người ở gần để giúp đỡ. Nhưng Phao-lô đã không làm điều đó, và ông nói tiếp. Trong Phê-lô-môn câu 14. Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý. Hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. Phaolô ý nói rằng, nếu Philemon đồng ý để cho Onisim ở cạnh mà giúp đỡ Phaolô đang ở tù và bị bệnh, Philemon sẽ gửi Onisim trở lại với Phaolô. Chúng ta không biết là Philemon có gửi Onisim trở lại cùng Phaolô hay không. Nhưng tôi nghĩ và tôi tưởng tượng rằng trong chuyến tàu kế tiếp trở lại La Mã có Onisim ở trên đó và mang theo nhiều đồ vật cần thiết để giúp đỡ Phaolô đang ở trong tù. Và tiếp đến Philemon câu 15 và 16. Và có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để cho anh nhận lấy người mãi mãi. Không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. Từ khi Onesim trở nên cơ đốc nhân, cương vị và mối quan hệ của ông với Philemon đổi khác. Ông vẫn còn là nô lệ căn cứ theo luật La Mã. Nhưng còn hơn thế nữa, Onesim giờ đây trở nên anh em yêu dấu trong đấng Christ với Philemon. Tức là, từ vai trò của một người nô lệ, bây giờ trở nên một người anh em trong Chúa với nhau. Và kế tiếp, chúng ta thấy trong câu 17 đi chung với câu 18 là một hình ảnh giải bài trọn vẹn về sự quy tội. Phía sau lời khấn nài này của Phaolô là lời khấn nài của đấng Christ với Đức Chúa Cha thay thế cho tội nhân. Người tin nhận đấng Christ là Chúa cứu thế. Tội nhân đứng trước mặt Đức Chúa Trời là bởi nhờ Chúa Giêsu, vì chúng ta được tiếp nhận ở trong Ngài. Trong Philemon câu 17 nói như sau: vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Như trước đây Philemon đã tiếp đãi Phaolô thế nào, thì giờ đây xin hãy tiếp nhận Onesim như vậy. Và tiếp đến trong câu 18, giải bài rõ về sự quy tội. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ để cho tôi. Chúng ta nghĩ rằng thẻ tín dụng ngân hàng là một điều mới trong thời hiện nay, và chúng ta có thể mua hầu hết mọi thứ đồ cần thiết với thẻ tín dụng. Phaolô nói rằng ông có một thẻ tín dụng bởi vì ông đã tin nhận đấng Christ. Phaolô nói với Philemon, nếu Onesim có ăn cắp điều gì, có làm hại điều gì, xin hãy kể nó cho Phaolô. Xin hãy để nó vào trương mục của Phaolô. Đây là một bức tranh sáng chói. Khi tôi đến với Đức Chúa Trời là để hưởng sự cứu rỗi, tôi có thể nghe Chúa Giêsu nói, Ngài đã chết trên thập tự giá để trả nợ cho tôi, trả tội lỗi cho tôi. Đây là ý nghĩa về sự kiện ở trong đấng Christ, được tiếp nhận trong đấng Christ. Đây là hình ảnh mà Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Christ tiếp nhận các bạn và tôi. Điều này làm cho thư Philemon trở nên rất quý báu. Và kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về lời yêu cầu cá nhân và tổng quát trong phần còn lại của thư Philemon. Mời quý vị cùng xem trong câu 19. Tôi, Phaolô, chính tay tôi viết điều này sẽ trả cho anh, còn anh mắc nợ tôi và chính mình anh thì không nhắc đến. Giống như Chúa Giêsu Christ đã phó chính mạng sống của Ngài và đổ huyết ra để trả cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Nhưng Phaolô đã dẫn dắt Philemon trở lại với đấng Christ. Cách nào mà ông trả lại cho Phaolô? Và tiếp đến trong Philemon câu 20. Phải, hỡi anh em, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ này bởi anh trong Chúa. Anh hãy làm cho tôi thỏa lòng trong đấng Christ. Qua lời tỏ bài này của Phaolô, ông khẩn nài cho Onesim, khẩn nài cho Philemon tha thứ lỗi lầm của Onesim trước đây và tiếp nhận Onesim trở lại. Và trong Philemon câu 21, tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hai văn lời biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây. Như các bạn thấy, đây là một thư riêng tư, và chúng ta có cảm giác rằng chúng ta đang đọc thư này phía sau lưng của Philemon. Phaolô bày tỏ lòng tin tưởng trong ông và nghĩ rằng Philemon sẽ làm nhiều hơn điều được yêu cầu. Đó là đức tính của người tin Chúa. Làm nhiều hơn những điều được yêu cầu. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy đi thêm một dặm đường thứ nhì. Chúa là đấng rộng lượng. Ngài đối xử với chúng ta với sự rộng lượng. Và vì thế, chúng ta là con cái của Ngài, cần trở nên người rộng lượng. Và tiếp đến trong Philemon câu 22. Nhân thể, hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện sẽ được trở về cùng anh em. Phaolô nghĩ rằng ông có thể được thả ra khỏi tù. Ông kêu gọi Philemon và những tín hữu khác cầu nguyện cho điều đó. Có lẽ trong thời gian viết thơ này, Phaolô ở tù lần thứ nhất tại La Mã và được thả ra, và rất có thể Phaolô đã trở lại thăm Philemon. Và trong Philemon, câu 23-25 kết thúc như sau. Erepa là bạn đồng tù trong Đức Chúa Giêsu Christ với tôi, có lời chào thăm anh. Mark, Aristarc, Dema và Luca cùng là bạn, cùng làm việc với tôi cũng vậy. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở với tâm thần anh em. Thưa các bạn, bức thơ ngắn ngủi này kết thúc với một lời chào thăm cá nhân đến từng người bạn thân của Phaolô. Đây là một đức tính rất tốt. Khi Phaolô viết thơ, ông gửi lời chào thăm và ông liên kết những người cùng hiệp tác làm việc với ông. Thân chào tạm biệt quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến một sách mới.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.